Tuấn Hiệp và Thúy Quỳnh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 8 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bước vào tuần làm việc cuối cùng.
Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Cần 400.000 tỷ đồng nâng công suất mạng cảng hàng không trong 10 năm tới.
Mỹ lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Thủ tướng Iraq Mustafa al-Khamenei. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu bàn thảo và quyết định. Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. 4 bộ trưởng tham gia chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề mà cử tri đang quan tâm, gồm y tế, lao động, thương binh và xã hội, kế hoạch và đầu tư, giáo dục và đào tạo. Sau khi các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời, Quốc hội sẽ dành thời gian để Thủ tướng Chính phủ báo cáo, giải trình và trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Trong tuần làm việc cuối cùng này, Quốc hội sẽ biểu quyết 2 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 304 ngày 7 tháng 11 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện phân bổ, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine ở các địa phương khu vực Nam Bộ. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện phân bổ, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine ở các địa phương, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, đảm bảo phủ hết mũi 1 trong vòng 5 ngày cho người trên 18 tuổi, trả mũi 2 kịp đủ tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể, đảm bảo nguồn thuốc để điều trị sớm ngay từ đầu các trường hợp F0 để giảm thấp nhất chuyển nặng tử vong.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký công điện số 1542 ngày 7 tháng 11 năm 2021 gửi các bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc khắc phục sạt lở khu vực thi công hố móng công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Theo báo cáo nhanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khoảng 3 giờ sáng ngày 6 tháng 11 năm 2021 đã xảy ra sạt lở đất tại khu vực thi công hố móng dự án với khối lượng ước tính khoảng trên 80.000 mét khối, gây lấp cửa hầm phụ thi công công trình, không gây thiệt hại về người, chưa ảnh hưởng đến an toàn của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu và các công trình quan trọng trong khu vực.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Theo dự báo, từ ngày 8 tới ngày 11 tháng 11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa mưa lớn, phổ biến từ 150mm đến 350mm, có nơi trên 400mm. Từ ngày 12 tháng 11, mưa lớn ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn có khả năng kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét việc bồi thường, thu hồi đất cho người dân, đồng thời xử lý nghiêm việc doanh nghiệp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư không đúng quy định xảy ra tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trước đó, Phó Thủ tướng đã hai lần có công văn chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang căn cứ kết luận của Thanh tra Chính phủ và các bộ ngành liên quan xử lý nghiêm vụ việc Công ty Cổ phần 99 Núi ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư chưa đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Kiên Giang vẫn chưa báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo với Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc tế thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, tại tờ trình này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 là khoảng 400.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 22% nhu cầu vốn đầu tư toàn ngành, được huy động nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Hôm qua là ngày thứ hai vận hành chính thức tàu đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Do rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên rất đông người dân xếp hàng từ sáng sớm để chờ trải nghiệm dự án đường sắt đô thị này. Các bãi gửi xe quanh khu vực nhà ga Cát Linh đều rơi vào tình trạng quá tải. Rất nhiều trẻ nhỏ là đối tượng chưa được tiêm vaccine cũng được người lớn đưa lên tàu. Việc người dân tập trung đông, không bảo đảm giãn cách khi trải nghiệm có thể khiến nguy cơ lây nhiễm dịch tăng cao.
Cũng theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, ngày 7 tháng 11, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 81 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ghi nhận có 45 ca trong cộng đồng, 30 ca ở khu cách ly, 6 ca trong khu phong tỏa. Vì vậy, quý thính giả khi tham gia các loại hình giao thông công cộng như là tuyến metro mới của Hà Nội, hãy lưu ý các quy định giãn cách để giữ an toàn cho bản thân và cả cộng đồng.
Tính từ ngày 14 tháng 10 đến nay, Phú Thọ ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt mốc 1.000 ca. Riêng trong ngày hôm qua, tỉnh này ghi nhận thêm 51 ca mắc COVID-19 mới. Hiện nay, Phú Thọ cũng đã tính đến kịch bản trong trường hợp vượt mốc 5.000 ca mắc và sẽ khởi động tất cả các bệnh viện dã chiến cấp huyện và một số bệnh nhân sẽ cho cách ly tại xã và điều trị tại nhà.
Trước tình hình nhiều địa phương có số ca mắc mới tăng cao, thành phố Hồ Chí Minh vừa kích hoạt 40 trạm y tế lưu động, đồng thời hình thành các đội phản ứng nhanh cho hoạt động điều tra và kiểm soát dịch. 40 trạm y tế lưu động vừa được kích hoạt với y bác sĩ do các trung tâm y tế quận, huyện và bệnh viện đảm trách, sẵn sàng hỗ trợ quận, huyện chăm sóc và quản lý F0 tại nhà khi được điều động.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 6 tháng 11, Mỹ đã lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kathemi và gọi đây là hành động khủng bố rõ ràng. Trước đó, quân đội Iraq cho biết rạng sáng ngày 7 tháng 11 theo giờ địa phương, Thủ tướng nước này đã thoát chết trong một âm mưu ám sát bất thành, được thực hiện bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ nhằm vào nhà riêng của ông tại vùng xanh. Hiện chưa có tổ chức nào nhận là thủ phạm.
Hai ngày nay, người dân thành phố Bắc Kinh phải chịu cảnh sương mù dày đặc. Hôm nay, tuyết rơi dày khiến nền nhiệt xuống đột ngột dưới 0 độ C, khi trước đó trên 10 độ C. Nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc đã phải hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan, buộc nước này phải nâng cảnh báo cùng lúc về mưa tuyết, không khí lạnh, sương mù, ô nhiễm tại phần lớn các địa phương.
Với hơn 200 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm, Indonesia lọt top 5 quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, có phần đạt mục tiêu tiêm chủng cho gần một nửa dân số thế giới vào cuối năm của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo người phát ngôn của chính phủ Indonesia về COVID-19, tính đến ngày 5 tháng 11, Indonesia đã tiêm chủng hơn 204 triệu liều vaccine COVID-19.
Từ ngày 8 tháng 11, Mỹ mở cửa biên giới với người nước ngoài đã tiêm đủ liều các loại vaccine COVID-19, được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm nước này cấp phép hoặc WHO công nhận. Quyết định mở cửa biên giới của chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ chấm dứt lệnh cấm nhập cảnh kéo dài hơn một năm đối với người đến từ hàng chục quốc gia do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng nay. Chị Thúy Quỳnh này, những tin tức thể thao đáng chú ý nào sẽ được chị gửi đến các thính giả của Radio Nhân dân?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, những diễn biến của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sẽ là những thông tin chính của buổi sáng nay. Thầy trò Arteta đêm qua đã có chiến thắng quan trọng để vượt MU, qua đó chiếm lấy vị trí thứ 5 từ chính nửa đỏ thành Manchester. Chiến thắng 1-0 trước Watford là vừa đủ để các pháo thủ giữ chắc vị trí này ít nhất thêm một tuần nữa. Trong khi đó thì Tottenham tiếp tục có trận hòa không bàn thắng trước Everton. Leicester City cũng phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước Leeds United. Ở trận đấu muộn nhất vòng 11 ngoại hạng Anh, Liverpool đã rất vất vả trước West Ham. Đội bóng của huấn luyện viên David Moyes đã gây ra hàng loạt khó khăn cho hàng công của Quỷ Đỏ ở vùng Merseyside. 5 bàn thắng đã được ghi trong 94 phút của trận đấu, nhưng đội bóng được đánh giá yếu hơn là West Ham mới là đội giành trọn 3 điểm. Kết thúc 94 phút lăn bóng, đội bóng chủ sân London đã giành chiến thắng 3-2 trước các cầu thủ thành phố cảng Liverpool. Trận thua này mới là trận thua đầu tiên của Liverpool ở mùa giải này, nhưng họ đã bị tụt xuống vị trí thứ tư của bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng là Chelsea với 4 điểm. Và West Ham cũng là đội chặn đứng chuỗi 20 trận bất bại của Liverpool. Ở giải vô địch Italia, dù có chiến thắng tuyệt đối trong 4 lượt trận tại cúp C1 châu Âu, nhưng Juventus lại đang phải ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng. Đêm qua, họ đã có chiến thắng quan trọng trước Fiorentina với tỷ số 1-0, thế nhưng khoảng cách của họ với đội dẫn đầu Napoli vẫn còn tới 14 điểm. Ở giải vô địch quốc gia Đức, Borussia Dortmund đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng là Bayern Munich khi bị RB Leipzig đánh bại với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Paris Saint-Germain tiếp tục chứng tỏ họ khác biệt với phần còn lại của Ligue 1 khi tiếp tục có chiến thắng 3-2 trước Bordeaux, qua đó bỏ xa đội xếp thứ hai là Lille tới 10 điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của bản tin sáng nay sẽ là những thông tin thời tiết. Thưa anh Tuấn Hiệp, đêm muộn hôm qua thì tôi nhận thấy là nhiệt độ đã bắt đầu xuống thấp hơn những ngày trước rồi. Chắc là khối không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thành phía Bắc ở nước ta, phải không anh?
Vâng, thưa chị Thúy Quỳnh, thưa quý thính giả. Dưới tác động của khối không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến giờ, lúc này toàn miền Bắc đã chuyển dần sang trạng thái khô ráo, chỉ còn một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ là vẫn còn có mưa. nhưng sóng lạnh phía Bắc tiếp tục tăng cường bổ sung đều đặn xuống nước ta. Vì thế, nhiệt độ đêm nay sẽ giảm sâu, ở vùng núi nhiệt độ sẽ hạ xuống mức 13 đến 15 độ. Riêng một số nơi thuộc núi cao như Sapa, Sìn Hồ, Pha Đin, Đồng Văn hay Mẫu Sơn, nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ. Còn ở khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng ở ngưỡng rét sâu từ 16 đến 17 độ. Vì thế, nếu có kế hoạch ra ngoài trong khoảng thời gian tối và đêm muộn, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng để giữ ấm cần thiết. Mang đến trạng thái khô ráo cho các tỉnh miền Bắc, nhưng khi xuống đến miền Trung, gió đông bắc của không khí lạnh lại tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn. Đây là một trong số các loại hình thái gây mưa điển hình ở Trung Bộ. Dự báo trong ngày hôm nay, từ Nghệ An đến Quảng Trị, phổ biến 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Tổng lượng mưa ở các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa từ hôm nay đến ngày 11 tháng 1 phổ biến từ 150 đến 350mm, có nơi trên 400mm. Nhiệt độ vì thế cũng giảm, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Chiều tối nay, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực phía Nam của Tây Nguyên là Đắk Nông, Lâm Đồng hay các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Đáng ngại là thời điểm mưa dông có thể trùng lúc chiều cường dâng cao sẽ khiến tình trạng ngập úng ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ gia tăng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều giảm, cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên còn 28 đến 30 độ, Nam Bộ từ 30 đến 32 độ.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.